từ 11 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa qua cả chương trình Công dân Việt Mỹ. Kính chào toàn thể quý vị.
Hội bảo trợ du học Thiên Ân thông báo tuyển sinh từ trung học đến đại học với mức học phí thấp nhất do các trường thuộc hệ thống Tin lành và Công giáo tài trợ, nhận lo mọi hồ sơ du lịch và chương trình du học hè cho phụ huynh và các em học sinh sang Hoa Kỳ tham quan trường và học tiếng Anh trong mùa hè sắp tới. Thiên Ân đã thành lập trường Athena Learning Center tại Richardson và Garland, chuyên dạy kèm homework, SAT, đàn piano cho mọi lứa tuổi và lớp Defensive Driving Short Ticket. Du học Thiên Ân có luật sư di trú, chuyên tư vấn mọi thủ tục cho học sinh và nhận con nuôi tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết xin liên lạc 469-867-1941, 469-867-1941.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tim cười hoài vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Zehnder House.
Zehnder House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Zehnder House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Zehnder House nha.
Zehnder House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đây là Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, đồng thời trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ daisaigon.com, hoặc quý vị có thể nghe qua số điện thoại 641-552-5009. Và sau đây là phần thời sự buổi trưa phối hợp với anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Minh Nhung tại Dallas và Kim Thoa tại Houston. Vâng, xin thân ái chào anh Trọng Nghĩa, Minh Nhung và toàn thể quý thính giả trong buổi trưa ngày thứ sáu cuối tuần hôm nay. California, trời như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa, có mưa hay chăng ạ?
Dạ, mưa thì trước hết Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả và quý chị. Mưa thì ngày mai thứ bảy sẽ mưa ở tại miền Nam California. Thưa quý vị, nhưng mà hôm nay hiện nay là 53 độ với một bầu trời nắng vàng rực rỡ và một vết mây trắng ở trên bầu trời. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng từ 70 cho đến 73 độ, thấp về đêm là 44-45 độ. Và thứ bảy thì sẽ mưa, riêng chủ nhật thì sẽ trở lại trời nắng với lại nhiệt độ sẽ hạ xuống một chút. Thứ bảy và chủ nhật khoảng 63 cho đến 65 độ là cao nhất. Xin được trở lại với thời tiết với Minh Nhung ở Dallas.
Vâng, Minh Nhung từ Dallas kính chào quý thính giả cùng với quý cô chú. Hiện tại bên ngoài nhiệt độ bên ngoài rất là lạnh, ở Dallas chỉ vào khoảng 44 độ thôi. Mặt bầu trời thì nắng đẹp nhưng mà rất là lạnh, ngày hôm nay cao nhất là 51, thấp nhất chỉ vào khoảng 35. Và cũng giống như là California thì ngày mai Dallas mới có mưa. Dự báo có mưa vào buổi chiều chỉ vào khoảng 10%. Và nhiệt độ từ đây cho đến cuối tuần là tới Chủ nhật đó, cao nhất là 66 và thấp nhất là 47. Minh Nhung mời cô Kim Thoa.
Vâng, phải nói rằng Houston của chúng tôi nắng chan hòa, bầu trời xanh trong đẹp tuyệt vời như khí hậu của California. Vậy bây giờ là 54 độ, những ngày vừa qua khá lạnh. Và bây giờ hôm nay lên cao nhất đó cũng chỉ có 58 mà thôi, nắng sẽ chan hòa và buổi tối sẽ xuống thấp 42 độ. Cơ hội mưa cho đến ngày thứ hai mới có. Và thưa ngày mai đó là thứ bảy cuối tuần, 66 là cao nhất, thấp 52, tức là trời ấm dần lên. Sang đến ngày Chủ nhật cao và khoảng 74, thấp 64. Và thứ hai và thứ ba sẽ là cơ hội mưa rất cao, khoảng là 80% và nhà trời ấm áp dễ chịu, cỡ 75 trở lên. Mời anh Trọng Nghĩa với tin đầu tiên.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Bản tin đầu tiên thưa quý vị cho biết là đại diện các cường quốc thế giới hôm 18 tháng 12 có mặt tại New York để tham dự vòng đàm phán thứ ba về một cuộc chuyển tiếp chính trị được đề nghị cho Syria vài tuần lễ trước một kế hoạch để tổ chức cuộc thương thuyết do Liên Hiệp Quốc làm trung gian giữa chính phủ Syria và những tổ chức đối lập ôn hòa. Các nhà thương thuyết muốn có sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để thúc đẩy cho tiến trình chính trị này. Trong những ngày này thì bầu trời Syria tràn ngập các máy bay chiến đấu của liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo, trong đó có Pháp và Anh, không kích những mục tiêu của nhà nước Hồi giáo và máy bay của Nga. Các máy bay chiến đấu của Nga bắt đầu tiến hành một nỗ lực riêng rẽ tại Syria vào tháng 9 vừa qua. Nước Nga nói rằng những cuộc không kích này nhắm vào nhà nước Hồi giáo, nhưng các nhà phân tích nói mục tiêu của Nga là nhằm bảo vệ chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad ở tại Syria. Hoa Kỳ nhất mực cho rằng ông Assad rốt cuộc phải từ bỏ quyền lực. Hoa Kỳ, các quốc gia Trung Đông và châu Âu trong vài tháng qua đã gặp nhau hai lần tất cả tại Vienna, thủ đô của nước Áo, đưa đến thảo luận tuần này tại Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng John Kerry sẽ chủ tọa một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trước đây trong tuần mà ông nói là đã đạt được một số tiến bộ. Ông cũng nói thêm rằng ngày hôm nay chúng tôi đã đạt được một số điểm chung và đồng ý về sự phức tạp của vấn đề liên hệ đến các tổ chức khủng bố. Xin được trả lời với Minh Nhung.
Bản tin tiếp theo thì liên quan đến châu Á, cho biết là vừa qua Nhật Bản đã treo cổ hai tử tù. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản thông báo rằng là hai tử tù đã bị treo cổ vào sáng sớm ngày hôm nay là ngày 18 tháng 12. Trong đó thì lần đầu tiên một phạm nhân bị xét xử tại một tòa án chỉ gồm các thẩm phán và bồi thẩm đoàn. Hai tử tù đã bị treo cổ mà không hề được báo trước. Tử tù thứ nhất đó là Wakabayashi, 38 tuổi, phạm tội giết hai người, trong đó có một phụ nữ 52 tuổi sống tại Đông Bắc Nhật Bản. Và người đàn ông này thì bị một tòa án đã đưa ra phán quyết. Tử tù bị hành hình thứ hai đó là Sumitoshi Tsuda, 63 tuổi. Người này đã giết chết ba người tại ngoại ô Tokyo vào tháng 5 năm 2009. Và phạm nhân này là người đầu tiên phải lĩnh án cao nhất do hội đồng xét xử gồm thẩm phán và bồi thẩm đoàn quyết định. Và tính cho tới ngày 18 tháng 12 là ngày hôm nay đó, thì chưa một phạm nhân nào bị hội đồng xét xử hỗn hợp trên kết án tử hình phải chịu biện pháp treo cổ. Được biết hai phạm nhân bị treo cổ lần này đã nâng tổng số người mà bị lĩnh án tử hình lên con số là 14 người kể từ khi mà Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền vào cuối năm 2012. Mời cô Kim Thoa.
Thưa quý thính giả, ngày hôm nay thì bản tin mới nhất từ Tòa thánh Vatican cho biết rằng là Đức Giáo hoàng Francisco, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo La Mã đã công nhận phép lạ thứ nhì được cho là của mẹ Teresa Calcutta và như thế là lót đường cho việc phong thánh cho mẹ Teresa. Các giới chức của Vatican ngày hôm nay đã 18 tháng 12 cho biết rằng là Đức Giáo hoàng đã phê chuẩn một sắc chỉ công nhận phép lạ được quy là do mẹ Teresa làm. Phép lạ được ghi nhận trong sắc chỉ có liên quan đến trường hợp lành bệnh không thể giải thích được của một người đàn ông Brazil đột ngột khỏi bệnh ung thư não. Người đàn ông trong cuộc được cho là bỗng nhiên khỏi bệnh ung thư sau khi vợ ông đã cầu nguyện với mẹ Teresa Calcutta cứu giúp. Truyền thông Ý tường thuật rằng lễ chính thức phong thánh cho mẹ Teresa theo dự trù sẽ diễn ra vào tháng 9 năm tới. Và như thế sẽ là một trong những cao điểm trong năm tới, 2016, được Đức Giáo hoàng Francisco ấn định là năm thánh của lòng thương xót. Thời sinh tiền thì mẹ Teresa Calcutta nổi danh vì đã cống hiến cả đời để phục vụ cho người nghèo. Mẹ Teresa từng thành lập các trung tâm tạm trú cho người vô gia cư, các viện mồ côi, các trung tâm phát lương thực cho người nghèo, cũng như những trung tâm chăm sóc y tế cho thành phần cùng khổ trên khắp thế giới. Mẹ Teresa là người sắc tộc Albany, chào đời vào năm 1910. Phần lớn cuộc đời của mẹ Teresa là sống ở Ấn Độ, nơi mẹ thành lập một dòng tu mang tên là Mission of Charity, tức là thừa sai bác ái. Mẹ Teresa qua đời vào năm 1997, và mẹ là khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình và là nhân vật quốc tế được cả thế giới yêu mến. Bước đầu tiên trong cái tiến trình phong thánh cho mẹ Teresa xảy ra vào năm 2002, mẹ Teresa được cho là đã cứu giúp một phụ nữ Bengal khỏi bệnh ở lao phổi và ung thư. Vâng, em mời anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn chị Kim Thoa. Một bản tin liên quan đến nước Anh cho biết là mỏ than sâu ở dưới lòng đất cuối cùng của nước Anh đã đóng cửa ngày hôm nay, khiến cho 450 thợ hầm mỏ mất việc, trong điều được mô tả là dấu hiệu kết thúc một thời đại. Mỏ than có tên là Killingley Colliery, có trụ sở chính ở miền Bắc Yorkshire, đóng cửa để đáp ứng mục tiêu của nước Anh là trước năm 2025 sẽ đóng cửa tất cả các nhà máy điện chạy bằng than, và như thế sẽ kết thúc một công nghiệp từng được coi là có tầm thiết yếu quốc gia. Một bản tin của tờ Wall Street Journal năm 1950 tường thuật rằng 1.330 mỏ than sâu ở đất sản xuất khoảng 95% năng lượng của nước Anh. Thứ Bảy, nước Anh sẽ không còn một mỏ than nào sâu dưới lòng đất, dù một số mỏ than trên mặt đất vẫn tiếp tục hoạt động. Than khét tiếng là một trong các loại năng lượng hóa thạch gây nhiều ô nhiễm nhất. Thêm với việc nhập khẩu, than rẻ hơn từ Nga và Colombia là những yếu tố đóng góp đến sự cáo chung của các mỏ than ở tại Anh Quốc. Những tiến bộ hướng tới một môi trường trong lành hơn cũng đi kèm theo cái giá của nó. Việc đóng cửa các mỏ than có nghĩa là sẽ có ít công việc làm hơn tại các thị trấn đông người lao động ở miền Bắc của nước Anh, nơi mà tỷ lệ thất nghiệp đã là một vấn đề kéo dài nhiều thập niên nay. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, bản tin tiếp theo liên quan đến Trung Quốc cho biết rằng là giới kinh doanh ở Trung Quốc lo sợ trước các vụ mất tích bí ẩn. Thưa quý vị, vụ mất tích bí ẩn mới đây của chủ tập đoàn Phục Tinh thì được cho là một ví dụ cụ thể của một hệ thống mà sự thành công trong kinh doanh và quan hệ với chính quyền là một cái mối liên hệ vô cùng rối rắm. Nhà tỷ phú Quách Quảng Xương là chủ tịch của tập đoàn Phục Tinh, là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Trung Quốc. Và đây cũng là một khuôn mặt biểu tượng cho giới doanh nhân của nước này. Chỉ cách đây một tuần thôi thì cái tin tập đoàn, tin do tập đoàn đưa ra đó là không liên lạc được với ông chủ tịch đã như là một cái đòn sấm sét. Rốt cuộc thì ông Phục Tinh loan báo rằng là ông chỉ phải hợp tác trong một cuộc điều tra của chính quyền chứ không phải là bản thân ông bị điều tra. Và nhà tỷ phú này cũng đã xuất hiện trở lại trong một cuộc họp vào hôm thứ Hai ngày 14 tháng 12 vừa qua. Và sau đó ông lại biến mất nữa. Và cả Phục Tinh lẫn chính quyền đều không muốn cho biết tình hình cụ thể về người này. Và mãi cho đến ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12 thì đã xuất hiện những tấm hình cho thấy là có thể ông này đã có mặt trong một nhà hàng ở Manhattan, New York. Được biết, doanh nhân nổi tiếng Quách Quảng Xương này rất là mê môn Thái cực quyền truyền thống và có tiếng là ngay thật, cũng như là luôn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt tình của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thế nên khó thể có thể nghĩ đến việc là ông lại trở thành mục tiêu nhắm đến của tư pháp. Mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, đã có khoảng từ 800 cho đến 1.000 người di cư đã liều lĩnh xông vào đường hầm eo biển Manche nối liền Anh và Pháp để mà hy vọng sang được đất nước ở đầu bên kia của đường hầm. Các giới chức của thành phố cảng Calais của Pháp ngày hôm qua cho biết rằng từ 800 cho đến 1.000 người di cư đã liều lĩnh làm điều đó. Và một giới chức địa phương cho biết có sự hiện diện cả gần 1.000 người. Và trong khi nguồn tin cảnh sát nói rằng số lượng người mà tìm đường đi qua đường hầm trong ngày hôm qua là chưa có, nhiều người đã leo lên nóc các xe vận tải đang hướng về Anh. Và cảnh sát đã phải gửi thêm nhân viên an ninh đến và nhiều đồ vật ném về phía họ và đã buộc cảnh sát phải dùng đến hơi cay. Hiện có khoảng từ 4.000 rưỡi người tị nạn chiến tranh và trốn chạy khỏi cảnh đói nghèo ở các quốc gia châu Á, Trung Đông và châu Phi đang sống bất hợp pháp trong cái khu tị nạn tự lập được gọi là Jungle ở Calais. Đầu tháng này, một cậu bé 16 tuổi người Sudan đã bị một xe vận tải tông trúng trên một đường xa lộ gần đường hầm và trở thành nạn nhân thứ 18 thiệt mạng khi cố gắng đến Anh thông qua cái ngã Calais để kể từ tháng 6 năm nay. Cùng ngày, thì các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu cũng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh cuối năm nhằm thúc giục các quốc gia thành viên dẹp bỏ mọi bất đồng trong các cuộc khủng hoảng di cư và nối lại sự kiểm soát về vấn đề an ninh tại biên giới của 28 quốc gia thành viên. Và đối diện với dòng thác gần 1 triệu người di cư và tị nạn trong năm nay, các quốc gia châu Âu vẫn đang vật lộn để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất châu lục này kể từ đệ nhị thế chiến. Và Đức đã dẫn đầu các cuộc kêu gọi các thành viên châu Âu tiếp nhận người di cư và chia sẻ gánh nặng thêm nữa. Tuy nhiên, các quốc gia Đông Âu lại rất miễn cưỡng trong việc tiếp nhận người di cư khi đối diện với làn sóng người nhập cư ở trong nước. Và mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng sau một vài thông tin thương mại. Phần thứ nhì của thời sự buổi trưa sẽ trở lại trong giây lát.
Dạ vâng, và thưa quý vị, mời quý vị ủng hộ một chương trình ca nhạc Happy New Year là một dạ tiệc dạ vũ tại giáo xứ Thánh Phêrô. Kính mời quý vị đến mừng năm mới trong chương trình dạ tiệc dạ vũ Countdown vào tối ngày thứ Bảy, ngày 26 tháng 12 là tuần sau đó, tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô Dallas, với các giọng ca như là Minh Tuyết, Mai Thiên Vân, Bằng Kiều, Linh Mục Tiến Linh, ca nhạc sĩ Sĩ Đan, Hà Thanh Xuân, Ngọc Anh Vi, Hương Giang, Nguyễn Quỳnh, MC Giáng Ngọc Trường Sơn. Với vé đồng hàng là 75 đồng, bàn bảo trợ là từ 1.000 đồng cho đến 2.000 đồng. Vé bán tại Trà Bôm No. 1 trong Cali Saigon Mall. Hoặc là quý vị cũng có thể gọi cho anh Thành số điện thoại 469-233-1966 hoặc mua trên website trườngsơmmusic.com. Chương trình ca nhạc và già vũ Happy New Year tại hội trường giáo xứ Thánh Phêrô được diễn ra vào tối ngày thứ Bảy 26 tháng 12. Xin kính mời quý vị ủng hộ.
Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị sắp khai giảng trường PR Beauty College tại Dallas, chuyên dạy tóc, nail, facial và đào tạo giáo viên. Nhân dịp khai giảng vào ngày 4 tháng 1 tới đây, trường sẽ nhận 100 học viên đầu tiên giá rất đặc biệt. Trường PR Beauty College nhận luyện thi Step 4, đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas. Xin mời quý vị đến với trường dạy nghề PR Beauty College, 14215 Coy Road, số phòng 126 Dallas, Texas, 75254, điện thoại 972-361-0918 hoặc liên lạc chị Tiffany Võ, 469-289-7787, 469-289-7787.
Mùa lạnh tới rồi đó con, bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát. Con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hương Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hương Dương bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hột tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho suyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương trong khu Hiệp Thái Arlington, mở cửa 7 ngày trong tuần, 10 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628. Happy Holiday, hãy cùng mua sắm và tiết kiệm tối đa tại Teletron.
Bộ đũa inox đại hàng 1 đồng, nồi kho tổ 3 đồng, nồi gang 6 đồng, lò gas, bếp điện, máy xay tiêu 10 đồng, bộ lau nhà Spring Mop 20 đồng.
Chảo đại hàng, nồi inox của Đức, nồi thủy tinh của Pháp 25% off. Bình thủy điện, nồi cơm điện làm tại Nhật sale đến 15% off.
Sony 55 inch 698 đồng, 65 inch 1298 đồng. Sony XPR 4K 55 inch 1198 đồng. Tủ lạnh GE 25 cubic stainless làm đá và nước lọc 998 đồng.
Ghế massage Inada làm tại Nhật tốt nhất thế giới chỉ có tại Teletron. Món quà yêu thương ý nghĩa nhất chỉ 177 đồng một tháng, trả góp 4 năm không tiền lời.
Labos Karaoke niệm Grand Bed Temple Padded niệm thiên nhiên Maniflex Italy Furniture làm tại Ý 35% off tặng quà đặc biệt.
Máy rung tăng mỡ giảm cân bớt 1.500 đồng. Ghế Cozia massage kiểu Thái, so bóp bấm huyệt lòng bàn chân, sưởi ấm toàn lưng chỉ từ 2.999 đồng.
Teletron trong Asia Times Square trên đường Pioneer Parkway, điện thoại 281-495-8999, 281-495-8999.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Forbes Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại phở Bamboo: phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Medlock Road 76015, góc đường Mayfield và Medlock, 817-465-5746, 817-465-5746. Phở Bamboo kính mời.
Christmas Party thật tưng bừng tại Squares. Kính mời quý vị đến với dạ tiệc khiêu vũ Christmas Party được diễn ra tại Squares vào 9 giờ tối Chủ nhật ngày 20 tháng 12 với các giọng ca Lương Tùng Quang, Đăng Kim, Visa, Vũ Quang Vinh, MC, ca sĩ Ngô Khải Anh, ca sĩ Á Hậu Người Việt Thế Giới, Khánh Di, Thiên Ngân, ban nhạc Khoa Lê và PBN Band gồm Chí Thiện, Khoa Lê, Thuận Hồ, Ajin. Vé mua trước 30 đồng, VIP 700 đồng, 850 đồng và vàng sponsor 1.000 đồng. Vé bán ngay tại nhà hàng Sways, Hoa Sứ, Lá Xanh. Mọi chi tiết xin gọi Tâm Thanh 832-628-0899, 832-628-0899. Christmas Party tại Sways vào Chủ nhật ngày 20 tháng 12. Tâm Thanh Entertainment trân trọng kính mời.
Là gì mà tôi cố níu với dấu niềm đau nhói tim tôi.
Mời quý thính giả tìm đọc báo trẻ tuần này số 967 ra ngày 17 tháng 12 với nhiều mục đặc sắc sau đây: những cảm xúc và kinh nghiệm tâm linh của một cậu bé bên lương sống trong xóm đạo vào mùa Giáng sinh được diễn tả trong truyện ngắn Chiên Lạc của nhà văn Kinh Dương Vương. Có thể bạn tò mò thế nào là một tiệm sex toy, hãy đọc truyện dịch Những Đời Sống Tình Dục và Những Con Búp Bê Bơm Phòng với lối viết độc đáo, hài hước của một nhà văn Mỹ hiện đại. Bạn có ý định ăn chay ư? Bác sĩ Trần Lý Lê sẽ giải thích cặn kẽ về lý do và cách thức ăn chay qua bài viết Rau Đậu. Tạ Phong Tần đang trở lại làng báo với những bài viết độc đáo. Mời bạn thưởng thức món mắm cá sặc và trái bần chua trong bài viết mới nhất của bà. Quý vị có thể lấy báo sớm nhất tại tòa soạn trẻ. từ sau 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần và từ thứ năm tại các cơ sở thương mại đăng trên báo Trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 972-675-4383.
Sài Gòn Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và nghe thấy có thính giả trở lại với phần thứ nhì của thời sự buổi trưa, mời anh Trọng Nghĩa. Dạ vâng, mời anh Trọng Nghĩa với tin Hoa Kỳ.
Dạ, cảm ơn chị Kim Thoa. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Những đặc vụ liên bang của Hoa Kỳ đã bắt giữ Martin Shkreli, là một giám đốc doanh nghiệp trẻ tuổi, người từng bị chỉ trích dữ dội sau khi một công ty dược phẩm do anh ta kiểm soát đột ngột tăng giá 5.000% cho một loại thuốc cứu được mạng người. Giới chức FBI hôm thứ Năm xác nhận rằng CEO của công ty dược phẩm Turing đã bị câu lưu tại thành phố New York hôm thứ Năm về cáo buộc gian lận chứng khoán có liên quan đến vai trò lãnh đạo của anh ta tại hai công ty khác. Shkreli, 32 tuổi, bị các nhà điều tra liên bang nhắm mục tiêu sau khi họ điều tra sự việc được cho là bòn rút một quỹ đầu tư mà giờ không còn tồn tại. MSMB Capital Management và Retrofin là một công ty dược phẩm sinh học khác đã sa thải ông ta khỏi chức vụ tổng giám đốc vào đầu năm nay. Shkreli bị giới truyền thông gọi là người đàn ông bị ghét nhất ở Mỹ sau khi thông tin được tiết lộ cho biết là Turing, công ty mà anh ta thành lập vào đầu năm nay, đã tăng giá một loại thuốc có tên là Darafrim, thuốc mà bệnh nhân mắc bệnh X hay sử dụng và một số loại ung thư khác sử dụng, từ 13 đồng rưỡi, thưa quý vị, lên đến 700 đô la một viên thuốc. Shkreli là con trai của những người nhập cư gốc Albania và Croatia, đã bị lên án là biểu tượng của sự tham lam ngang ngạnh sau khi anh này bác bỏ những lời chỉ trích về việc tăng giá thuốc cao ngất. Kể từ cơn bão lời chỉ trích mà anh ta khơi lên vào tháng 9 vừa qua, CEO của Turing đã được dẫn lời nói rằng nếu anh ta đối mặt với cùng một quyết định quản lý như vậy một lần nữa, thì anh ta sẽ còn tăng giá cao hơn nữa. Cả hai công ty Turing và Retrofin trong thời gian được Shkreli lãnh đạo đã thông báo những khoản tăng giá gây sửng sốt tương tự cho những loại thuốc mà họ kiểm soát. Xin được trở lại với Minh Nhung.
Vâng, bản tin tiếp theo thì lại liên quan đến một bác sĩ gốc Việt đang bị một cái công ty bảo hiểm kiện là gian lận tiền bảo hiểm. Bác sĩ có tên là Huy Nguyễn là một bác sĩ vật lý trị liệu, người đã đang làm chủ và điều hành một cái y viện là Healthcare Chiropractic Clinic, hay còn gọi tắt là HCC. Ông này nói hôm thứ Tư rằng ông không làm gì sai phạm cả. Được biết là HCC có văn phòng ở Minneapolis và Brooklyn Park, và cả hai văn phòng này đều là trong nhóm 9 phòng mạch bị bố ráp bởi FBI và nhân viên ở Sở Chống Gian lận Bảo hiểm của Bộ Thương mại Tiểu bang Minnesota. Luật sư của bác sĩ Huy Nguyễn nói rằng là ông cũng chưa biết gì cả, bởi vì lệnh khám xét vẫn còn giữ kín. Ông cũng không nghe nói gì từ các luật sư khác đang đại diện cho các bác sĩ vật lý trị liệu đang được điều tra. Được biết là hai công ty bảo hiểm đã kiện bác sĩ Nguyễn và các phòng mạch của bác sĩ này và nói rằng bảo hiểm đã phải chi trả 1,3 triệu Mỹ Kim cho các hồ sơ gian lận của bác sĩ Nguyên. Và đơn kiện của hãng bảo hiểm nói rằng bác sĩ này đã chữa trị bệnh nhân cho cái trường hợp không cần thiết và đôi khi tính tiền bảo hiểm mà cũng chẳng chữa trị gì. Phiên tòa theo lịch trình sẽ được diễn ra vào ngày 1 tháng 7 năm 2017. Nhưng mời cô Kim Thoa.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, Tổng thống Obama khẳng định rằng nếu mà ông gửi bộ binh đến Iraq và Syria để tiêu diệt nhóm ISIS thì chắc chắn quân đội Hoa Kỳ sẽ phải hứng chịu tổn thất rất là nặng nề. Trong cuộc gặp gỡ với các nhà báo ở tại Bạch Ốc mới đây, Tổng thống giải thích rất rõ lý do tại sao ông quyết không gửi lực lượng bộ binh quy mô lớn đến Trung Đông để tiêu diệt nhóm ISIS, bởi vì tổn thất về người và tiền của Hoa Kỳ gánh chịu đó có thể sẽ tương đương với chiến tranh Iraq. Và Tổng thống ước tính nếu mà đưa quân đến Syria và Iraq để chống ISIS, Hoa Kỳ sẽ tiêu tốn trung bình 10 tỷ Mỹ Kim một tháng. Sẽ có khoảng 100 binh sĩ thiệt mạng và 500 người bị thương mỗi tháng. Ông cho rằng cái thiệt hại này lớn hơn là cái mối đe dọa từ nhóm ISIS đối với Hoa Kỳ. Trước đó thì nhiều nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa kêu gọi rằng chính phủ Hoa Kỳ đưa quân đến Syria để tiêu diệt ISIS. Tuy nhiên, Tổng thống lo ngại là nếu điều đó xảy ra thì có thể Hoa Kỳ sẽ phải đưa lực lượng đến cả các đại bản doanh mới của nhóm khủng bố như ở Libya và Yemen. Khi đó thì quân đội Hoa Kỳ sẽ đối diện với nguy cơ xa lầy trong một khu vực rộng lớn ở Trung Đông. Và đó là kịch bản mà Tổng thống Obama, người từng quyết liệt phản đối chiến tranh Iraq khi còn tranh cử Tổng thống, đã quyết tránh bằng mọi giá. Tổng thống nhấn mạnh rằng sẽ chỉ tính đến phương án phái bộ binh nếu mà nước Mỹ hứng chịu một cái cuộc tấn công khủng bố mang tầm thảm họa, có thể làm gián đoạn các hoạt động thông thường của cuộc sống hàng ngày. Tổng thống phải đưa ra lời giải thích này bởi vì trong những ngày qua, Đảng Cộng Hòa, đặc biệt là các ứng cử viên Tổng thống, liên tục gây áp lực đòi Hoa Kỳ mở rộng chiến dịch can thiệp quân sự ở Trung Đông. Thượng nghị sĩ Ted Cruz đề nghị đánh bom phủ kín các thành phố ISIS kiểm soát, bất chấp nguy cơ thường dân thiệt mạng. Ứng cử viên Ben Carson đòi lập tức phái bộ binh. Và Tổng thống Obama thừa nhận rằng người Hoa Kỳ đang rất lo lắng trước cái nguy cơ tấn công khủng bố tương tự như cái vụ tắm máu ở Paris và cái vụ xả súng ở San Bernardino, California. Và Tổng thống trấn an rằng sau vụ khủng bố 11 tháng 9 thì Hoa Kỳ đã thực hiện hàng loạt những biện pháp mạnh mẽ để tăng cường an ninh nội địa. Và ông cũng khẳng định rằng sự sợ hãi và đề phòng đối với khủng bố không nên đồng nghĩa với là Hoa Kỳ hy sinh những giá trị truyền thống. Và bản tin này đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa. Cảm ơn quý anh chị. Mời anh Trọng Nghĩa đại diện kết thúc.
Thay mặt cho Kim Thoa tại Houston và Minh Nhung tại Dallas, Trọng Nghĩa từ miền Nam California kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một buổi chiều còn lại thật là bình an và hai ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin trân trọng kính chào quý vị.
Và sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận chiều thứ sáu.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, thế giới cuối năm 2015 có nhiều biến động, nào là họa ISIS, nào là họa Trung Cộng với tham vọng làm bá chủ toàn cầu, ngang ngược tung hoành trên Biển Đông. Những điều này làm cho mùa Noel năm nay không được vui trọn vẹn. Trước tiên là vấn nạn ISIS, chiến dịch của họ là khủng bố và bành trướng thế lực. Người dân các nước Trung Đông sợ hãi, đã ào ạt bỏ xứ ra đi. Thế nhưng trong dòng người tị nạn có phần tử ISIS cài vào để xâm nhập Âu Châu, Mỹ Châu với những âm mưu khủng bố. Nhất là sau vụ tấn công ở Paris, Pháp và California, Hoa Kỳ, tất cả các quốc gia đang đề cao cảnh giác và đẩy mạnh những phương pháp an ninh để bảo vệ người dân. Còn Trung Cộng thì thái độ hiếu chiến, xâm lăng trên Biển Đông quá lộ liễu. Trong năm 2014, Trung Cộng cải tạo 5 bãi đá họ chiếm giữ ở Trường Sa của Việt Nam. Bắt đầu năm 2015, Trung Cộng chuyển từ hoạt động cải tạo để phát triển cơ sở hạ tầng và các công trình xây dựng hạng nặng. Trên trời Trung Cộng âm mưu tạo vùng nhận dạng phòng không, cấm phi cơ các nước bay qua. Trên biển, cấm mọi tàu bè thuyền đi lại, kể cả tàu đánh cá của ngư dân, trong vùng đường lưới bò mà họ tự vẽ trên Biển Đông. Tàu của Trung Cộng thường xuyên rượt, đánh, bắt giết và tịch thu tài sản của ngư dân Việt Nam. Mới đây Trung Cộng đang xây dựng một trạm tiếp xăng dầu trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa mà Trung Cộng đã đánh chiếm của Việt Nam Cộng Hòa năm 1974. Nói chung tình hình thế giới đang rất phức tạp, làm cho các nước phải chú tâm theo dõi, hầu mong có những biện pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn cho dân và bảo vệ lãnh thổ giang sơn của mình. Mới đây, khi nghe tin hàng nghìn người thuộc quân đội và công an cảnh sát Việt Nam đang có buổi diễn tập quy mô lớn, thì dân chúng Việt Nam có vẻ mừng. Họ tưởng nhà nước đang ra lệnh cho quân đội công an tập dượt để chống khủng bố và chống giặc Tàu xâm lăng. Thế nhưng sau đó thì hiểu ra rằng, hỡi ơi, nhà nước huy động lực lượng tập dượt để ngăn chặn biểu tình, bạo loạn cũng như chống khủng bố, mà khủng bố thì không ai khác hơn, chính là người dân trong nước. Cuộc điều binh khiển tướng này được đích thân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam chỉ huy thao dượt kéo dài 2 tiếng đồng hồ giữa tháng 12 này. Theo báo chí của nhà cầm quyền cho rằng, tại một số tỉnh, lực lượng phản động kích động đã mua chuộc, lôi kéo những bộ phận quần chúng nhân dân tập trung biểu tình khiếu kiện đất đai, phản đối chính quyền địa phương, xâm phạm tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn giáo. Nhà cầm quyền cho rằng các cuộc biểu tình ngày càng nhiều và bọn phản động có thể cướp chính quyền, một số xã, phường bắt giữ một số cán bộ địa phương làm con tin. Cuộc diễn tập để đàn áp những người phản động đã được thực tập ngay tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn vào ngày 15 tháng 12, 2015. 50 gia đình đã bị nhà cầm quyền huy động gần 400 người cướp đoạt nhà cửa đất đai toàn bộ tài sản. Người dân bị đuổi ra khỏi nhà cấp tốc, chỉ mang được bộ đồ che thân. Trong mùa lễ cuối năm trở thành tay trắng, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Những người dân khốn khổ này sẽ trở thành dân oan khiếu kiện, đi lang thang như người Do Thái đi tìm đất hứa. Nhưng dưới chế độ Cộng sản thì đất hứa, nơi có tự do, có quyền làm người sẽ không bao giờ tìm ra. Và những người đi tìm đất hứa này sẽ trở thành mối nguy cơ hàng đầu cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mà Đảng cần phải tiêu diệt để họ không có biểu tình, không được cất tiếng nói phản đối. Còn đối với những nhà bất đồng chánh kiến, những người dân yêu nước chống giặc Tàu xâm lăng thì nhất định nhà nước phải tiêu diệt, phải bỏ vào tù. Việc bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài là một ví dụ điển hình để dằn mặt những người nào có âm mưu phản động, muốn lật đổ chính phủ theo cách nhìn và cách tội của chúng. Do đó dân chúng đừng mong có chuyện phó tổng tham mưu quân đội Cộng sản củng cố lực lượng để đánh Tàu ở Hoàng Sa, Trường Sa, vì chúng là những tên thái thú Tàu, cũng không có lực lượng bảo vệ dân từ ISIS vì chúng chính là ISIS. Thế nhưng những tên thái thú Tàu và ISIS Việt Cộng lại sợ dân. Do đó toàn dân còn chờ gì mà không đứng lên theo lời kêu gọi của Việt Khang, già trẻ gái trai giơ cao tay chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Hãy biến sự sợ hãi của Việt Cộng thành sự thật. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.